đây Paris, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011.
Ngoại trưởng Clinton kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền nếu muốn thiết lập đối tác chiến lược với Hoa Kỳ.
Một số người từng biểu tình phản đối Trung Quốc bị thẩm vấn tại Hà Nội.
Lần đầu tiên Trung Quốc cho phép người tị nạn Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc.
Nước Ý nỗ lực thành lập chính phủ trước sự thúc ép của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp châu Âu.
Tổ chức Human Rights Watch cáo buộc chế độ Syria phạm tội ác chống nhân loại.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ sẽ gửi quân sang Úc phòng ngừa Trung Quốc.
Dự luật trừng phạt các cựu quan chức Cộng sản Hungary, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Clinton kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền nếu muốn thiết lập đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Theo hãng tin AFP, tuyên bố tại trung tâm Đông Tây ở Hawaii ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, chúng tôi đã nói rõ cho Việt Nam rằng, nếu muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược như mong muốn của hai nước, thì Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa trong việc tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân. Ngoại trưởng Clinton tuyên bố như trên, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, tại Honolulu, Hawaii. Trên nguyên tắc ngày hôm qua, bà Clinton đã gặp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, hiện cũng có mặt ở Hawaii để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Mỹ và Việt Nam cũng vừa kết thúc hai ngày đối thoại thường kỳ về nhân quyền tại Washington. Một giới chức tham dự cuộc đối thoại về nhân quyền này, xin được giấu tên về tính chất tế nhị ngoại giao, mô tả các cuộc thảo luận là tôn trọng nhưng rất thẳng thắn. Hai phái đoàn đã nói về các vấn đề tù chính trị, quyền tự do tôn giáo đối với các tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, những hạn chế đối với giới luật sư và xã hội dân sự nói chung. Phía Mỹ cũng đã nêu lên những hạn chế về truy cập Internet ở Việt Nam, cũng như các vụ tấn công tin học nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền. Phái đoàn Hoa Kỳ còn đề cập đến những trường hợp cụ thể các tù chính trị như Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã trở vào tù tháng 7 vừa qua sau khi được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh. Giới chức Mỹ nói trên cho biết là phái đoàn Việt Nam đã không trả lời một cách thỏa đáng những điểm mà phía Hoa Kỳ nêu lên về trường hợp của cha Lý. Chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn thường xuyên thúc giục Việt Nam có những tiến bộ về nhân quyền, nhưng vẫn tăng cường nhanh chóng quan hệ với Hà Nội, điều mà cả hai nước đều cần đến trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phản đối bản án hai môn đồ Pháp Luân Công Việt Nam. Reporter Sang Phong Gia đã lên án phiên tòa và bản án nặng nề dành cho hai nhà báo Nhân dân Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành. Cả hai bị buộc tội loan truyền thông tin bất hợp pháp và bị phạt 2 năm và 3 năm tù giam trong một phiên xử kéo dài có 3 tiếng đồng hồ trong ngày hôm qua, 10 tháng 10 tại Hà Nội. Trong bản thông cáo báo chí phổ biến vào ngày hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp cho biết rất phẫn nộ đối với bản án ngày hôm qua tại Hà Nội, trừng phạt anh Vũ Đức Trung 2 năm tù và anh Lê Văn Thành 3 năm tù. Reporter Sang Phong Gia gọi đây là một bản án xin trích, nhục nhã và nghiêm khắc. Tổ chức nhấn mạnh là đã từng cảnh báo Tư pháp Việt Nam không nên lạm dụng luật pháp, hành động phát thanh một chương trình không phải là tiếng Việt Nam, không dành cho thính giả Việt Nam, nếu không xin phép, chỉ có thể bị xem là vi phạm hành chính chứ không phải là tội ác. Theo Reporter Sang Phong Gia, khi tuyên án nặng nề hai nhà báo Nhân dân Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã chứng tỏ họ đang xin trích, tiếp vận mối căm hờn của chính quyền Trung Quốc, đối tượng mà các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hy Vọng phát đi từ biên giới Việt Nam, chỉ trích. Từ tháng 4 năm 2009 cho đến khi bị bắt hồi tháng 6 năm 2010, hai anh Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành lập một đài phát thanh đặt ở huyện Sóc Sơn phát về Trung Quốc với nội dung phát quy phái thiền khí công Pháp Luân Công mà môn đồ bị Bắc Kinh trấn áp thẳng tay. Luật sư Trần Đình Triển yêu cầu công tố dẫn chứng các đạo luật nào của Việt Nam cấm phát thanh về Trung Quốc, nhưng ông không được trả lời. Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Hà Nội phải trả tự do cho hai anh Vũ Đức Trung, Lê Văn Thành và tất cả những nhà báo, blogger bị giam cầm vì chính sách đàn áp của Việt Nam. Vào ngày xử án, Công an Hà Nội đã bắt đi khoảng 30 môn đồ Pháp Luân Công tọa thiền trước Sứ quán Trung Quốc.
một số người từng biểu tình phản đối Trung Quốc bị thẩm vấn và câu lưu tại Hà Nội. Theo các nguồn tin trong nước, hôm nay công an đã triệu tập blogger Lê Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh và luật sư Lê Quốc Quân lên cơ quan an ninh công an Hà Nội để thẩm vấn. Ngoài ra, lực lượng an ninh đã dùng vũ lực để bắt về trụ sở công an quận Hà Đông các anh Lã Việt Dũng, Phạm Chính, Nguyễn Lân Thắng. Theo blogger Nguyễn Xuân Diện, trong lúc bị công an bắt, anh Nguyễn Lân Thắng đã bị choáng ngất, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Trả lời RFI ngày hôm nay từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết.
Bây giờ chúng tôi đang uống cà phê ở cái quán cà phê số 8 phố Quang Trung, Hà Đông. Và họ lấy lý do nghi ngờ rằng là những cái xe các thân hữu của chúng tôi đang đi là gây tai nạn giao thông. Thế và họ đưa vào đồn rồi cưỡng chế và dùng những cái biện pháp rất là thô bạo như là giật tóc này. Thế rồi thì là khiêng người đi như là khiêng con lợn ấy. Để đi vào đồn và làm việc cho đến giờ này là 20 giờ giờ Hà Nội thì tất cả những người như là anh Lã Việt Dũng, anh Lê Dũng rồi thì anh Phạm Chính là vẫn còn đang ở trong đồn công an của quận Hà Đông hiện chưa ra và chúng tôi đang chờ ở bên ngoài. Em một người bạn nữa là anh Nguyễn Lân Thắng thì là hôm nay là bị sốc rồi thì là ngất đi và xe của công an nên là đưa đến bệnh viện Đa khoa và phải cấp cứu ở trong đó và đến bây giờ thì vẫn còn chưa được tỉnh lắm. Để tất cả mọi người chúng tôi đang rất là chờ đợi để được đón các anh ấy ra và những người bạn bè và những người có quan tâm đến vụ việc này thì vô cùng là bức xúc.
Các vụ câu lưu này thì theo ông nó có liên quan gì đến những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trước đây?
Chắc chắn là nó có liên quan đến việc các cái cuộc biểu tình vừa rồi, bởi vì bốn người mà bị bắt thì là đều là những người mà có tham gia biểu tình. Và thực ra thì không phải là lần đầu tiên mà các cơ quan an ninh của Hà Nội gây khó dễ cho họ mà đã nhiều lần rồi. Ví dụ như là cách đây hơn một tuần thì là anh Lê Dũng sau khi mà đi dạo ở trên Hồ Gươm thì lúc trở về trên đường phố Bà Triệu, tức là cách Hồ Gươm trung tâm của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến chỉ có mấy trăm mét thôi nhưng mà đã bị những cái người lạ mặt xông đến để cướp máy ảnh, đập máy ảnh và đánh anh ấy. Và theo những ảnh mà chúng tôi được xem lại thì là tôi thấy là đấy là những người an ninh mặc thường phục, có 5-6 người. Và ảnh của cái người côn đồ đó thì tôi vẫn còn lưu lại được. Chắc chắn là những cái vụ bắt bớ này đều có liên quan đến các cuộc biểu tình yêu nước của các công dân Hà Nội trong suốt từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 vừa qua.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì những cuộc biểu tình đó cũng đã diễn ra từ lâu rồi. Thì không biết là có những cái sự kiện gì mới khiến cho công an mở cái đợt câu lưu như thế này hay không?
Thực ra thì gần đây thì là chúng tôi cũng chẳng đi biểu tình nữa. Nhưng mà vì đã đi biểu tình với nhau lâu như thế, phát sinh ra tình cảm. Và vì là đã chung một cái lòng yêu nước và vì rằng là đã chia sẻ với nhau những cái cảnh ngộ, những cái sự khó dễ mà khi mà bị các cái cơ quan an ninh gây khó dễ, làm phiền phức, thậm chí là khủng bố về mặt tinh thần đấy. Thì là những người này luôn luôn muốn gặp nhau và họ muốn đi dạo với nhau rồi muốn uống cà phê với nhau thì rất là nhiều lần các cơ quan an ninh đã gây khó dễ. Uống cà phê rồi uống bia với nhau thì cũng bị công an xông đến. Thế rồi thì là ngồi để nghe một cái bài thuyết trình của tiến sĩ Nguyễn Nhã về vấn đề chủ quyền của Biển Đông tại Hoàng Sa Trường Sa thì công an cũng xông đến. Thì tất cả những cái điều đó đấy cho thấy rằng là những cái người mà có những cái ứng xử phải chăng và tốt đẹp thì dường như là các cái cơ quan an ninh này vẫn không buông tha cho họ.
RFI xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã cung cấp một số thông tin liên quan đến các vụ thẩm vấn và câu lưu ngày hôm nay tại Hà Nội. Cũng về nhân quyền, chiều hôm qua tại Hà Nội, nhà giáo Vũ Hùng đã bị công an sách nhiễu và bắt đưa về phường làm việc với lý do vi phạm lệnh quản chế sau khi mãn hạn tù, nhưng ông đã không ký vào các biên bản của công an. Vì đã tham gia đấu tranh dân chủ, theo biểu ngữ chống tham nhũng, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, nên ông Vũ Hùng đã bị bắt vào năm 2008 và bị kết án 3 năm tù giam. Đến tháng 9, 2011, thầy giáo Vũ Hùng mãn hạn tù nhưng vẫn phải bị quản chế ở địa phương. Trước đó, ngày 8 tháng 11, công an đã đến khám xét và thu giữ máy móc tài liệu của gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Hôm qua, ông Huỳnh Ngọc Tuấn và hai người con là Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Trọng Hiếu đã bị mời lên Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam để làm việc về việc tàng trữ tài liệu chống phá nhà nước. Thế nhưng ba cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã từ chối lên làm việc. Theo tờ Người Lao Động, dù không có mặt các đương sự, công an đã mở những tang chứng là những cuốn vở và máy tính, trong đó có nhiều tài liệu hình ảnh bị coi là có nội dung bôi nhọ, phản động, chống phá nhà nước. Vào năm 1992, ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã từng bị phạt 10 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lần đầu tiên, Trung Quốc cho phép người Bắc Triều Tiên tị nạn sang Hàn Quốc. Hôm nay, hãng Yonhap trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Trung Quốc sẽ cho phép một nhóm 19 người tị nạn Bắc Triều Tiên đi sang Hàn Quốc. Sự kiện này trái với chính sách truyền thống của Bắc Kinh là giao những người tị nạn cho chế độ Bình Nhưỡng. Cũng theo nguồn tin này, cử chỉ đầy thiện ý của Bắc Kinh xảy ra sau chuyến công du Hàn Quốc của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng trước. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không muốn bình luận về thông tin này. Theo AFP, nhóm người tị nạn Bắc Triều Tiên đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tại Thẩm Dương vào tháng 9 năm nay. Ngay lập tức, Seoul vội vã lên tiếng, đề nghị Bắc Kinh không nên buộc những người tị nạn hồi hương. Mỗi năm, có hàng trăm người Bắc Triều Tiên tìm cách chạy ra khỏi đất nước, hòng trốn tránh nạn đói hay sự trấn áp đang hoành hành trong nước. Phần đông những người này chạy sang Trung Quốc, rồi tìm cách đi đến Hàn Quốc. Theo lời một phát ngôn viên Hiệp hội hỗ trợ những người tị nạn Bắc Triều Tiên, thì năm nay Bình Nhưỡng đã gia tăng các chiến dịch trấn áp chống lại những người Bắc Triều Tiên đang ẩn náu tại Trung Quốc. Xin nhắc lại, Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, thường buộc những người tị nạn Bắc Triều Tiên hồi hương bất chấp những trừng phạt nghiêm khắc đang đợi họ ở quê nhà. Chính sách này của Bắc Kinh đã bị các tổ chức nhân quyền lên án.
Nước Ý nỗ lực thành lập chính phủ trước sự thúc ép của Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên hiệp châu Âu. Hôm qua, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều thúc giục Ý phải làm rõ vấn đề thành lập chính phủ mới sẽ thay thế chính phủ của Thủ tướng Berlusconi. Do bị mất đa số ở quốc hội, Thủ tướng Ý vừa tuyên bố sẽ từ chức một khi quốc hội thông qua các kế hoạch thắt lưng buộc bụng và cải tổ cơ cấu đã cam kết với Liên hiệp châu Âu nhằm giảm nợ công, cải tiến thủ tục hành chính và thúc đẩy tăng trưởng. Trước sự thúc ép này, Tổng thống Giorgio Napolitano, một nhân vật được mọi người nể trọng ở Ý, đã đẩy nhanh tiến trình chính trị, không cần theo đúng những quy định hiện hành. Nhờ sự can thiệp của Tổng thống Napolitano mà Quốc hội Ý, nổi tiếng là làm việc rất chậm, sẽ biểu quyết trong thời hạn kỷ lục những biện pháp và cải tổ nói trên. Hôm nay, Thượng viện Ý vừa thông qua các biện pháp này và ngày mai hoặc trễ nhất là Chủ nhật sẽ đến lượt Hạ viện Ý thông qua. Ngay sau đó, ông Berlusconi sẽ nộp đơn từ chức lên Tổng thống Napolitano và ông này sẽ chỉ định tân thủ tướng. Hiện giờ, ai cũng nghĩ rằng người được giao trọng trách lãnh đạo chính phủ mới ở Ý là ông Mario Monti, nguyên ủy viên châu Âu. Nhưng hiện chưa biết là chính phủ Monti có đủ đa số để thực hiện nhiệm vụ của ông hay không. Với tư cách cá nhân, ông Berlusconi đã tuyên bố ủng hộ ông Monti, nhưng còn phải thuyết phục đảng của ông ngã theo lập trường này. Trong khi đó, Liên đoàn miền Bắc, đồng minh chính trị chủ chốt của đảng của ông Berlusconi, đã báo trước là họ sẽ không ủng hộ chính phủ Monti. Tuy nhiên, các thị trường có vẻ tán đồng việc bổ nhiệm ông Monti làm thủ tướng Ý.
Human Rights Watch cáo buộc chế độ Syria phạm tội ác chống nhân loại. Hôm nay, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ đã cho công bố một bản báo cáo lên án chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại. Báo cáo cho rằng, từ 8 tháng nay, lực lượng an ninh Syria đã lạm dụng quyền lực một cách có hệ thống chống lại thường dân trong các vụ trấn áp biểu tình. Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập sẽ họp lại trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 11, để thảo luận về hồ sơ Syria. Human Rights Watch kêu gọi tổ chức này nên đình chỉ việc kết nạp Syria. Đồng thời, Human Rights Watch còn đề nghị Liên đoàn Ả Rập nên yêu cầu Liên Hiệp Quốc ban hành lệnh cấm vận vũ khí cũng như các lệnh trừng phạt nhắm vào các thành viên của chế độ Damas. Theo Human Rights Watch, cần đưa chế độ Syria ra trước tòa án hình sự quốc tế. Trong bản báo cáo, Human Rights Watch khẳng định đã thu thập đủ nhân chứng cho thấy chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đã phạm các tội ác nhân loại và đã không tuân theo thỏa thuận chấm dứt bạo lực với Liên đoàn Ả Rập. Bản báo cáo còn khẳng định rằng lực lượng an ninh Syria đã dùng vũ khí bắn vào đoàn người biểu tình ôn hòa. Không những thế, các lực lượng này còn cắt hệ thống truyền thông, thiết lập các hàng rào kiểm soát, ngăn chặn người dân tiếp tế lương thực và thuốc men cho những người biểu tình bị thương. Bản báo cáo còn lên án chính quyền Syria đã tiến hành các chiến dịch bắt bớ vô tội vạ, bất chấp người già, trẻ em hay phụ nữ, và cho thực hiện các hành động tra tấn tù nhân tàn bạo, có hệ thống và hành quyết tùy tiện. Tuy nhiên, tổ chức Human Rights Watch cho biết cụ thể rằng, các vụ bạo lực do những người phản đối hay những quân nhân đào ngũ thực hiện phải được điều tra kỹ hơn. Cuối cùng, bản báo cáo của Human Rights Watch kết luận rằng chính các chiến lược của chế độ đã đẩy một số người dân và quân dân đào ngũ phải cầm lấy vũ khí và nổi dậy đấu tranh. Trong khi đó, tại Syria, như thường lệ, vào mỗi thứ sáu hàng tuần, các nhà đấu tranh cho dân chủ lại kêu gọi người dân xuống đường, đồng đảo để lên tiếng chống lại chế độ Bashar al-Assad, bất chấp đàn áp diễn ra ngày hôm qua, làm thiệt mạng 21 người. AFP cho biết, trùng với lịch họp của Hội đồng các Bộ trưởng Ả Rập diễn ra tại Cairo hôm nay nhằm lên án chế độ Syria đã không tôn trọng kế hoạch của Liên đoàn Hồng chấm dứt bạo lực, được chính quyền Damas thông qua hôm 2 tháng 11, người dân Syria hôm nay lại xuống đường dương cao khẩu hiệu đòi đình chỉ việc kết nạp Syria vào Liên đoàn Ả Rập. Kể từ hôm ký kết thỏa thuận nêu trên với Liên đoàn, chính quyền Syria đã tăng cường hơn nữa các chiến dịch trấn áp, khiến hàng chục người thiệt mạng, nhất là tại Homs, điểm nóng của phong trào phản kháng. RFI. Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ gửi quân sang Úc phòng ngừa Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nhân chuyến công du nước Úc vào tuần tới để thông báo gửi thủy quân lục chiến sang đóng tại Darwin. Theo báo chí Úc, đây là dấu hiệu cho thấy có mối quan ngại càng ngày càng lớn trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo nhật báo Sydney Morning Herald, thì thứ tư tuần tới, Tổng thống Mỹ sẽ đến thủ đô Canberra và sau đó lên thành phố Darwin ở vùng cực Bắc, nơi mà ông sẽ thông báo thành lập một căn cứ quân sự cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ chỉ có một số hoạt động giới hạn tại Úc, kể cả tại trung tâm vệ tinh tình báo gần Alice Springs. Sự kiện Hoa Kỳ đưa các đơn vị tác chiến sang Úc là một bước thay đổi lớn về mặt địa lý chiến lược. Giới lãnh đạo chính trị Úc tuy từ chối bình luận về thông tin này, nhưng cũng không phủ nhận. Theo AFP, Ngoại trưởng Kevin Hurt giải thích là hãy để cho lãnh đạo cao cấp nhất của hai nước chính thức loan báo vào thứ tư tới kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh. Ông nhấn mạnh là an ninh quốc gia của Úc gắn liền với liên minh quốc phòng vững chắc với Hoa Kỳ. Được AFP đặt câu hỏi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Lithorn cũng tuyên bố một cách khéo léo, Úc là bạn và đồng minh của Mỹ, do vậy hai bên sẽ tiếp tục hợp tác và tăng cường quan hệ quân sự. Một nhật báo khác của Úc, The Australian, cho biết thêm là ngoài Darwin, nhiều địa điểm khác cũng đang được Hoa Kỳ và Úc nghiên cứu, trong đó có Perth ở phía Tây. Nếu Darwin được chọn, thì lực lượng Hoa Kỳ sẽ đồn trú trong căn cứ Robertson Barracks, nơi đây cũng là hậu cứ của khoảng 4.500 quân Úc. Kế hoạch này sẽ thắt chặt quan hệ đồng minh quân sự từ 60 năm qua và củng cố sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á. Trong diễn văn đọc tại cuộc hội thảo quốc phòng vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith nhận định là trong tương lai sẽ có thêm nhiều cuộc thăm viếng của chiến hạm, của máy bay quân sự, cũng như sẽ có nhiều cuộc tập trận chung tại Bắc Úc và tích trữ trang bị quân sự của Hoa Kỳ. Hiện nay, trong vùng Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã có hai căn cứ lớn tại Okinawa và đảo Guam. Tại sao quân đội Mỹ lại cần thêm căn cứ tại Úc? Báo chí Úc và các nhà phân tích cho rằng đối tượng của dự án này là mối đe dọa của Trung Quốc. Bắc Kinh mỗi năm, mỗi tăng ngân sách quốc phòng và gấp rút tăng cường vũ khí. Vụ thử nghiệm hàng không mẫu hạm đầu tiên hồi tháng 8 năm nay là một hình thức để Trung Quốc bày tỏ tham vọng trên biển, đã gây phản ứng lo ngại từ các nước trong vùng cho đến tận Hoa Kỳ. Theo chuyên gia George Frey Garrett, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney, thì Trung Quốc là một đối tượng quan trọng của Hoa Kỳ và Úc. chiến lược đối phó của Washington dựa trên hai cột trụ. Thứ nhất là củng cố quan hệ với đồng minh và với các nước bạn trong vùng, đề phòng sức mạnh quân sự của Trung Quốc biến chất. Cột trụ thứ hai là xây dựng một cấu trúc kinh tế khu vực dựa trên cơ sở kinh tế thị trường của Mỹ và Úc, để về lâu về dài, Trung Quốc có thể gia nhập, tuy rằng Bắc Kinh vẫn còn do dự vì không muốn phải cải cách nội bộ.
Quý vị đang theo dõi phần 1 trong chương trình phát thanh RFI Việt ngữ. Trong chốc lát sẽ là phần 2 của chương trình, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Trong một tạp chí điện ảnh, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim La Source des Femmes, tạm dịch là Những người đàn bà gánh nước, khi phụ nữ tiến hành cuộc cách mạng nhung từ phòng the. Nhưng trước khi bước sang phòng 2, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest về chủ đề dự luật trừng phạt các cựu quan chức cộng sản Hungary.
Hungary chuẩn bị trừng phạt các cựu quan chức cộng sản. Trong những ngày vừa qua, Liên minh cầm quyền cánh hữu tại Hungary đã liên tiếp soạn thảo và đề xuất một số các đạo luật với nội dung trừng phạt các lãnh đạo của thể chế cộng sản cũ trước đây. Tuy nhiên, một bộ phận công luận và giới chuyên môn Hungary lại cho rằng, sau ngần ấy năm và vào thời điểm này, những quyết định đó vừa khó thực hiện, vừa không mấy đạt được mục đích. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest trước hết trình bày về nội dung của các bộ luật nói trên.
Mang tên Lex Biscuit thì một cái đạo luật đã được đảng cầm quyền là Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Fidesz soạn thảo và chuẩn bị trình lên Quốc hội Hungary để mà tạo điều kiện truy trách nhiệm hình sự của những kẻ được coi là đã từng tham gia vào cái làn sóng đàn áp nhân dân mà sau cuộc cách mạng dân chủ mùa thu năm 1956. Thì mới đây đại diện cho đảng Fidesz là dân biểu Gulyás Gergely đã cho biết là cái đạo luật này sẽ chỉ ứng với một nhóm rất nhỏ, cụ thể là những kẻ đã đưa ra đơn đặt hàng trong những cái cuộc đàn áp hoặc là những cái nhân vật gạo cội của cái nền tư pháp mà khi đó đã tham gia thực hiện cái làn sóng thanh trừng. Mà trả lời câu hỏi của giới ký giả thì ông Gulyás cũng cho hay là cùng lắm là có vài chục người như vậy, nhưng mà cũng có thể chỉ độ 10 người mà thôi. Thì trong số đó thì chắc chắn là có ông Biscubelo, năm nay đã 90 tuổi, tức là người mà cái trường hợp của ông ta là cái lý do để mà giới lập pháp Hungary đã ra cái đạo luật này. Thì ở đây cần nhắc lại là trong 4 năm giữ cái chức bộ trưởng nội vụ mà sau cuộc cách mạng 1956, Biscu được coi đã là người trực tiếp mà chỉ đạo cái chiến dịch đàn áp của chính phủ mới, và với chừng độ 300 án tử hình cũng như là 20.000 án tù đầy dành cho những cái người mà tham gia cái cuộc cách mạng đó. Và cuối năm ngoái thì như đã biết là Biscubelo đã bị truy cứu hình sự do những cái phát biểu mà theo cái hướng mà công khai phủ nhận những cái tội ác của thể chế cộng sản thời năm 56, và do đó thì ông ta sẽ phải đối mặt với cái bản án tù giam tối đa là 3 năm. Cái cơ sở của hình phạt này là một cái điều khoản được sửa đổi trong bộ luật hình sự của Hungary mà theo đó là có thể phạt tù giam tối đa là 3 năm đối với cái người nào mà công khai phủ nhận hoặc là tỏ ra nghi ngờ, cũng như là cho rằng cái tội ác diệt chủng của những cái thể chế quốc xã và cộng sản và những cái tội ác chống nhân loại khác là không đáng kể. Thì tuy nhiên, đối với cái đề xuất mới đây nhất thì đảng Fidesz có muốn tạo ra một cái đạo luật riêng rẽ chứ không phải là nằm trong bộ luật hình sự, mà trên cơ sở là thừa kế cái nguyên tắc là những cái tội ác mà chống lại cái sự nhân bản sẽ không bao giờ hết thời hiệu. Thì ở đây nhìn lại lịch sử thì cái khái niệm mà những cái tội ác chiến tranh chống hòa bình, chống nhân loại thì đã được nêu ra bởi kiện tòa án quân sự Nuremberg thời sau đề nghị thế chiến, và cái bản công ước năm 1968 của Liên Hợp Quốc mà ký tại New York thì cũng quy định rằng là những cái tội ác kể trên thì không bao giờ hết thời hiệu. Và nước Hungary thì cũng phê chuẩn cái công ước này, và năm 1971 thì nước này cũng ra một cái pháp lệnh với cái nội dung tương tự như vậy. Nhưng mà theo dân biểu Gulyás thì cái pháp lệnh này chưa thực sự trở thành một phần của cái nền luật pháp Hungary, là bởi vì cái điều khoản có liên quan của bộ luật hình sự chỉ nói rằng những cái tội ác mà chống nhân loại không bao giờ hết thời hiệu, nhưng mà nó không đả động đến những cái tội ác mà được coi là tội ác chống lại sự nhân bản. Mà theo đảng Fidesz thì đây là một cái khái niệm khác, và nó ứng với trường hợp những cái cuộc đàn áp mà diễn ra sau khi cái cuộc cách mạng 1956 bị thất bại. Và ông Gulyás thì cũng nhận định rằng là cái dự luật mới theo Fidesz sẽ không vi hiến, là bởi vì theo một cái quan điểm xưa của Tòa án Hiến pháp Hungary thì cái việc thực hiện những cái bổn phận quốc tế để mà khiến những cái tội ác chống sự nhân bản không bao giờ hết thời hiệu thì cái việc thực hiện đó sẽ không vi phạm cái khái niệm hồi tố ở trong luật pháp. Và được biết là sau khi đạo luật có hiệu lực pháp luật, thì cái nhóm dân biểu Fidesz trong quốc hội sẽ thực hiện những cái biện pháp cần thiết, thì theo lời ông Guyas là như vậy. Mà nói đến mức độ nghiêm trọng của hình phạt, thì cái vị dân biểu này cho hay là cái khoảng thời gian dài đã trôi qua thì đương nhiên là cái tình tiết giảm tội. Và ông có khẳng định rằng là xin trích, chúng tôi không muốn trả thù mà muốn công lý được tái lập tại Hungary, cũng như là tại đa số các quốc gia cộng sản một thời. Thì một số ví dụ quốc tế cũng đã được đưa ra trong cái quá trình mà soạn thảo cái đạo luật. Chẳng hạn như là năm 2009, thì một cái vị công tố viên nhà nước ở Cộng hòa Czech đã bị án tù giam vì cái vai trò của bà trong những cái vụ án ngụy tạo thời thập niên 50. Và tại nước Đức Thống Nhất thì như chúng ta đã biết là nhiều lãnh tụ thượng đỉnh một thời cũng đã bị tòa kết án là bởi vì đã tham gia vào cái quá trình mà đưa ra cái quyết định để mà lính biên phòng nước này có thể xả súng bắn vào những người vượt biên.
Chính quyền Hungary đã muốn là đánh vào cái lương bổng hưu trí của các nhà lãnh đạo Hung cũ thời xưa, thế nhưng mà phải chăng đây là một cái biện pháp có thể đem lại hiệu quả thưa anh?
Ở trong trường hợp Hungary thì không chỉ nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự, mà nhóm dân biểu Fidesz họ còn đề xuất cái việc soạn thảo một cái đạo luật mới mà để cho phép điều chỉnh lại cái mức lương hưu của một số cựu lãnh đạo thời Cộng sản mà họ cho là cao quá mức. Và đây cũng là một cái vấn đề cũ đã từng được cái đảng cực hữu Jobbik đề xuất vào cuối năm ngoái và có kèm theo một danh sách những người bị coi là có cái vai trò quan trọng trong thể chế cũ và cần bị cắt giảm lương hưu đến cái mức tối thiểu. Thì cảm hứng của những cái nhà làm luật trong cái sáng kiến mới này cũng bắt nguồn từ trường hợp cựu bộ trưởng nội vụ Biscu Belo đã nhắc đến ở trên. Sau biến cố năm 1989 thì ông này vẫn sống yên ổn và không bị ai quấy rối tại cái biệt thự tại đồi Hoa Hồng, tức là cái khu thượng lưu ở Budapest, với cái mức lương hưu năm 2010 là gấp 3-4 lần cái mức lương hưu của một người dân bình thường. Và được đưa ra trong cái chương trình nghị sự của Quốc hội Hungary tháng 11 năm ngoái, thì rốt cuộc cái đề xuất của đảng Jobbik nói trên được đánh giá là theo hướng tốt, nhưng mà cái cách thực hiện trong thực tế thì gặp phải nhiều vấn đề, cho nên tạm thời nó vẫn để bị đẩy sang một bên. Và cho dù những cái đảng phái khác trong Quốc hội Hungary họ có hứa hẹn là sẽ sửa đổi chỉnh lý để đưa lại vào cái chương trình nghị sự, thì ở đây nói về cái dự thảo luật mới do Fidesz đề xuất, thì một dân biểu của đảng là Lazajanos cho biết là quyền muốn đưa ra một cái loại thuế mới được gọi bằng cái tên là thuế đền bù để nhằm vào lương hưu của các vị quan chức cộng sản cũ cũng như là của những người mà đứng đầu những cái tổ chức ngoại vi của chế độ cũ. Thì cái khoản tiền mà thu được từ đó sẽ được dành để trợ giúp các nạn nhân của cuộc cách mạng năm 1956 cũng như là cho gia đình thân nhân của họ mà thông qua những cái tổ chức từ thiện mà có liên quan. Thì được biết là theo cái dự luật, ngoài lãnh tụ đảng, những cái thành viên lãnh đạo của đoàn thanh niên cộng sản cũng như là của cơ quan mật vụ chính trị của thể chế cũ cũng nằm trong cái tầm ngắm của cái dự luật mới này. Và trong cái giai đoạn soạn thảo thì đảng Fidesz của Hungary cũng đã tham khảo kinh nghiệm về mặt pháp luật trong vấn đề này của một số quốc gia cộng sản cũ như là Ba Lan hoặc là Cộng hòa Czech. Và cái bộ luật mới mà nếu được phê chuẩn thì sẽ phù hợp với cái bản hiến pháp mới, nó sẽ có cái hiệu lực pháp luật từ ngày 1 tháng 1 sang năm. Và dự tính là cái mức thuế đền bù sẽ được tính toán sau đó để mà cho cái khoản lương hưu của những cái quan chức mà thể chế trước vẫn còn được ở cái mức gấp đôi cái mức lương hưu tối thiểu mà do nhà nước quy định.
Thưa anh Hoàng Nguyễn, vậy thì công luận và các cái nhà chuyên môn đó họ đánh giá như thế nào về cái sự kiện này ạ?
Thì công luận Hungary có những cái ý kiến mà nhiều khi trái ngược nhau quanh cái câu hỏi là có cần phải trừng phạt những cái thủ phạm chính thời Cộng sản mà thông qua những cái đạo luật hay là những cái hình thức khác nhau như vậy hay không. Nhưng mà tuy nhiên có thể coi cái quan điểm sau đây của cái sử gia Uesi Laszlo là một người làm việc tại Học viện năm 1956, có thể coi cái quan điểm đó là tiêu biểu. Thì khi mà trả lời mạng tin Index, thì ông Uesi cho rằng là theo lời ông, đương nhiên những cái thủ phạm chính của các cuộc đàn áp thanh trừng đã hoàn toàn thoát tội và cái việc mà họ không bị truy cứu trách nhiệm kể cả về mặt đạo đức đó là điều không đúng đắn. Mà theo nhà sử học là sau biến cố năm 1989 thì những cái nỗ lực mà theo hướng để mà trực diện và truy tội những cái quan chức chế độ cũ thì đã không nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của xã hội Hungary. Nhưng mà cho đến nay thì đa phần là nhờ vào cái chiến dịch chống cộng rất là mạnh mẽ của cánh hữu và cực đoan hiện nay đang nắm quyền tại Hungary thì cái tình thế nó đã đổi khác. Tuy nhiên sử gia Uesi thì cũng nhận định rằng là sau 20 năm mới khởi đầu cái sự truy cứu hình sự thì đây là một điều quá chậm trễ. Thì có nhiều câu hỏi thực tiễn cũng được đặt ra, tức là ai có thể được coi là quan chức ở mức mà cần phải giảm lương, hoặc là có thể tìm họ được ở đâu sau gần mấy năm, vì ngay chính quyền hiện tại cũng không biết một cách chính xác là ai còn ai mất và cái mức lương giảm thế nào để cho phù hợp. Thì ở đây có một cái điều chắc chắn là với đại đa số hơn 2/3 số phiếu trong quốc hội thì thế nào liên minh cầm quyền cũng sẽ làm được điều họ muốn và cũng sẽ thông qua được những cái dự luật nói trên.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Clinton kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền nếu muốn thiết lập đối tác chiến lược với Hoa Kỳ.
Một số người từng biểu tình phản đối Trung Quốc bị thẩm vấn tại Hà Nội.
Lần đầu tiên, Trung Quốc cho phép người tị nạn Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc.
Nước Ý nỗ lực thành lập chính phủ trước sự thúc ép của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp châu Âu.
Tổ chức Human Rights Watch cáo buộc chế độ Syria phạm tội ác chống nhân loại.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ sẽ gửi quân sang Úc phòng ngừa Trung Quốc.
Dự luật trừng phạt các cựu quan chức Cộng sản Hungary, thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Dùng bạo lực và hăm dọa để loại trừ các ứng viên độc lập tại Trung Quốc, đó là tựa đề bài báo của thông tấn viên Le Monde tại Bắc Kinh. Bài viết mở đầu bằng việc mô tả lại khung cảnh bầu cử ở trường đại học Bưu điện Viễn thông nằm ở Tây Bắc Bắc Kinh, sinh viên tập hợp lại đi bỏ phiếu theo từng lớp. Cũng giống như 4.348 đơn vị bầu cử khác ở thủ đô, trường đại học này được bầu trực tiếp ra 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân quận có nhiệm kỳ 5 năm. Tương tự, từ nay cho đến cuối năm 2012, 2 triệu đại biểu sẽ được bầu ra tại các quận huyện trên toàn quốc bằng phương thức dân chủ, tác giả nhấn mạnh dân chủ chỉ trên nguyên tắc. Các đại biểu nhân dân ở cơ sở này có rất ít quyền hành trong hệ thống độc đảng của Trung Quốc.
Nhưng điểm đặc biệt của cuộc bầu cử năm nay là có hàng trăm ứng cử viên độc lập, trong đó chỉ riêng tại Bắc Kinh có khoảng 30 người đã tự ra ứng cử. Những người này vận động tranh cử trên các mạng xã hội, đa số bị gạt ra khỏi danh sách các ứng cử viên chính thức. Họ hy vọng rằng cử tri sẽ ghi tên họ trong phiếu bầu, ở ô các ứng viên khác.
Tại trường Đại học Bưu điện Viễn thông, ứng cử viên độc lập được mọi người nói đến là ông Hứa Chí Vĩnh, giáo sư luật học 38 tuổi, một khuôn mặt tên tuổi của xã hội công dân Trung Quốc. Trong một quán cà phê kín đáo, một sinh viên năm thứ tư cho phóng viên Le Monde biết anh đã ghi vào phiếu bầu tên ông Hứa Chí Vĩnh và nhiều bạn học cũng đã bầu cho ông. Anh nói ông ấy bảo vệ cho kẻ yếu, đó là một con người can đảm. Người đứng đầu danh sách các ứng viên chính thức là ông hiệu trưởng Phương Tân Hưng. Ông này là người đã đưa ra khái niệm vạn lý trường thành ảo nhằm kiểm duyệt trên mạng Internet, vì thế ông cũng bị cư dân mạng đả kích dữ dội. Có điều, ông Hứa Chí Vĩnh đã 2 lần đắc cử vào năm 2003 và 2007, có lần bị bắt giữ vào năm 2009 vì Hiệp hội các luật sư mang tên Công Minh do ông thành lập bị quy tội trốn thuế. Phải chăng việc ông ra ứng cử khiến nhà cầm quyền bối rối? Năm nay, ông bị ngăn trở phát biểu trước công chúng và các sinh viên tình nguyện hỗ trợ ông trong chiến dịch tranh cử cũng bị làm áp lực. Một đoạn video đã đưa kịp lên mạng WeChat, tức là mạng tương đương YouTube của Trung Quốc, trước khi bị kiểm duyệt làm cho không thể truy cập được, cho thấy ông Hứa Chí Vĩnh trong sân trường hôm 7 tháng 11 được những người ủng hộ và sinh viên vây quanh. Ông tuyên bố một cuộc bầu cử cần phải được tự do, mở rộng và trong không khí vui tươi. Vậy thì tại sao lại cấm việc các ứng cử viên tranh đua với nhau? Một sự ganh đua nhiệt tình sẽ giúp cử tri được thực sự chọn lựa và như thế chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà thôi. Người Trung Quốc đã dửng dưng trước tiến trình bầu cử quá lâu rồi. Hết lời chẩn. Trong một thông điệp video khác, ông Hứa Chí Vĩnh than phiền lối xử sự khác thường trong cuộc bầu cử lần này. Đó là hăm dọa, bóp méo các quy định bầu cử, sử dụng bạo lực đối với các ứng cử viên độc lập khác tại Bắc Kinh. ông Ngô Lập Hồng, một nhà tranh đấu ở Bắc Kinh, chống lại các vụ trục xuất để trưng thu nhà đất, định ra ứng cử, nhưng đã bị bắt cóc trong 15 ngày, thời gian đủ để không kịp làm các thủ tục theo quy định. Cô Trình Ngọc Đình, người mẫu 23 tuổi, mà việc cô tự ứng cử đã làm nổi đình nổi đám trên Internet, đã không được đơn vị bầu cử ở địa phương mình cấp cho các biểu mẫu cần thiết đúng thời hạn. Còn Từ Xuân Liễu, một nhà báo trẻ tuổi trên mạng, thất vọng cho Le Monde biết mọi thứ đều gian dối. Hồi tháng 9, anh được báo là việc ra ứng cử ở Trung Khê thuộc quận Đông Thần không được chấp nhận vì anh làm việc ở xa địa phương. Thế là Từ Xuân Liễu đành bỏ việc ở trang mạng Sư Hồ. Đến ngày 17 tháng 10, anh được biết có thể bị loại khỏi danh sách. Ủy ban bầu cử ra hạn định đến sáng hôm sau phải hội đủ 11 chữ ký giới thiệu. Nhờ những người ủng hộ, anh thu thập được 22 chữ ký, nhưng như thế quá ít so với hàng ngàn chữ ký của bí thư chi bộ khu phố và bí thư đảng ủy một công ty ở địa phương. Từ Xuân Liễu đã phải tự mình đi vận động trực tiếp, mong cử tri sẽ ghi tên anh trong phiếu bầu, một công việc không dễ dàng. Phóng viên Le Monde ghi nhận dọc con đường xung quanh địa điểm bầu cử, dày đặc các tay chân thuộc bộ phận an ninh của Ủy ban Nhân dân khu phố theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực môi trường, các thông tin viên của báo Le Figaro tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đối mặt với thử thách sinh thái khổng lồ. Thiệt hại từ tình trạng chất lượng của không khí, của nước, đất đều bị xuống cấp tương đương 3% tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc.
Theo Le Figaro, cách đây vài hôm, thủ đô Bắc Kinh đã bị một đám mây đen dày đặc bao phủ, phải cấm lưu thông nhiều tuyến đường và nhiều chuyến bay đã gặp trở ngại. Chính quyền Bắc Kinh nói đây là một sự ô nhiễm nhẹ, nhưng Đại sứ quán Mỹ tại đây đã lấy mẫu thử ngay và công bố là chất lượng không khí đang ở mức nguy hiểm. Thế là tờ báo chính thức của nhà nước Beijing Times lớn tiếng đả kích các nhà ngoại giao Mỹ đã phóng đại, trong khi cư dân mạng Trung Quốc không ngừng chế giễu. Tờ báo nói thêm, bụi từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra nạn ô nhiễm, bên cạnh đó là xe cộ. Trong năm ngoái, mỗi ngày lại có thêm 2.000 chiếc xe mới được đăng ký tại Trung Quốc. Le Figaro nhắc lại, Trung Quốc hiện có 13 trên tổng số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, còn thủ đô Bắc Kinh đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm trên toàn cầu. Không chỉ có không khí mà chất lượng nước cũng thế. Theo số liệu chính thức thì năm 2008 khoảng 300 triệu người Trung Quốc không có nước sạch để sử dụng. Nơi thì có quá nhiều fluor, nơi lại đầy các chất hóa học độc hại. Nhìn chung có đến 25% lượng nước từ trên 1.000 nguồn nước uống không đạt tiêu chuẩn quốc gia. Còn chất lượng đất cũng tệ hại, 1/10 diện tích đất canh tác bị nhiễm kim loại nặng. Thiệt hại cho môi trường bị ô nhiễm được ước tính lên đến 3% tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc.
Cũng về vấn đề môi trường, báo Le Monde cho biết Liên hiệp Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên vừa công bố danh sách đỏ năm 2011, cho biết hơn 1/4 các loài tùng bách trên thế giới đang bị đe dọa. Theo báo cáo này, thì khu vực Thái Bình Dương có nhiều loài cây thuộc họ tùng phong phú nhất, trong đó nguy cơ diệt chủng của một số loài chủ yếu ở vùng châu Á nhiệt đới.
Chẳng hạn như loài thủy tùng, có tên khoa học là Cryptosporidium penicillis, vốn rất phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam, được xếp loại bị đe dọa, nay được đưa lên hạng nguy cấp sắp tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu là do loài cây này bị mất dần diện tích vì đất canh tác bị khai thác quá mức. Tại Trung Quốc, hiện không còn thủy tùng hoang dại trong thiên nhiên, còn tại Việt Nam, nay có rất ít cây thủy tùng cho hạt có thể ươm được. Quần thể thủy tùng lớn nhất mới được phát hiện tại Lào đã bị hủy diệt sau khi vùng đất này bị ngập lụt do dự án thủy điện Nậm Thôn trên sông Mekong. Điều này có nghĩa, theo UICN, là loài này sẽ nhanh chóng tiến đến tình trạng hoàn toàn bị tuyệt chủng trong thiên nhiên.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, phụ trang của Le Figaro đăng bài viết dịch từ báo New York Times mang tựa đề Từ Nepal đến Việt Nam, một Carnegie thời hiện đại. Bài báo nói về tổ chức từ thiện Room to Read do ông John Wood, vốn là giám đốc tiếp thị của Microsoft, sáng lập, đã thành lập nhiều thư viện tại các nước nghèo và trao học bổng cho các nữ sinh con nhà nghèo để cho các em được tiếp tục đến trường.
Riêng tại Việt Nam, tác giả bài báo đã đến tận một làng ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà tổ chức Room to Read đã phân phối cuốn sách thứ 10 triệu. Tác giả cũng gặp em Lê Thị Mỹ Chuyên, sống trong một xã biệt lập, chỉ có thể đến được bằng đò. Do quá nghèo, em đã phải bỏ học, nhưng các cộng tác viên tại chỗ của Room Tourist đã thuyết phục được gia đình cho em tiếp tục đến trường và đóng học phí, mua đồng phục cho em. Nhờ đó ngày nay, Chuyên có thể mơ đến việc vào đại học. Trước một thư viện mà John Wood đã giúp thành lập ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam, ông Wood nói với phóng viên New York Times, ông không thể chấp nhận được việc có đến 793 triệu người mù chữ trên thế giới, trong khi giải pháp của vấn đề là không hề đắt. Tiếp tục chương trình là tạp chí điện ảnh, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim La Source des Femmes, tạm dịch là Những người đàn bà gánh nước, khi phụ nữ tiến hành cuộc cách mạng nhung từ phòng the.
Phim La Source des Femmes, tạm dịch là Những người đàn bà đi gánh nước, ra mắt khán giả Pháp trong tuần này. Dựa vào một câu chuyện có thật, đạo diễn Radu Mihailianu, người Pháp gốc Rumani, đã dựng lên một bộ phim bi hài để nói lên thân phận của người đàn bà còn bị gò bó trong khuôn phép và giáo điều của một xã hội Hồi giáo. Chuyện phim diễn ra vào thời nay, ở một ngôi làng hẻo lánh trên tận miền núi, mà người xem có thể đoán ra là ở vùng cao nguyên Maroc. Ở chốn khỉ ho cò gáy, nơi mà đời sống tiện nghi hiện đại vẫn chưa đến tận vùng sâu vùng xa, những người đàn bà sống trong ngôi làng mỗi ngày phải lên núi gánh nước về cho gia đình. Tục lệ này đã có từ nghìn xưa, từ thời mà những người đàn ông phải đi xa để kiếm sống, và mọi chuyện ở trong nhà đều do người đàn bà gánh vác đảm đang. Ống kính của đạo diễn Radu Mihailianu đưa người xem đi theo từng bước chân của những người đàn bà trèo núi, đầu vấn khăn, vai đeo bình, cho đến cái ngày mà một phụ nữ trong làng trượt chân té nhào trên đường xuống núi. Tai nạn khiến cho cô gái bị sảy thai. Do không phải là lần đầu tiên nên tình trạng này đã châm ngòi, làm bùng nổ sự phẫn nộ nơi tất cả những người đàn bà đi gánh nước. Tất cả những gì sau đó đều bắt nguồn từ cái cảnh phim này. Nỗi bất mãn đối với những điều khó thể chấp nhận được nữa, trước mắt không biến ngay thành một cuộc đối đầu ra mặt giữa những bà vợ và các ông chồng, mà lại dần dà nhen nhúm để trở thành phong trào phản kháng, âm thầm, nhưng không kém phần gây go dữ dội. Hai nhân vật chính là cô gái Leila và bà cụ Biyuna, tìm cách thuyết phục những người đàn bà khác, đóng cửa phòng the, tuyệt đối không có quan hệ chăn gối với chồng, chừng nào mà đấng mày râu không chịu thay đổi cái tục lệ, buộc người phụ nữ phải đi gánh nước. Cuộc cách mạng nhung được tiến hành từ trong bóng tối, không cần đến vũ khí sức mạnh, mà chỉ cần chăn nguội gối lạnh, phòng the né tránh. Không phải ngẫu nhiên mà ống kính của nhà đạo diễn tập trung vào các cảnh quay gọi là khép kín thân mật. Trước mặt những người đàn ông, phụ nữ không được quyền phát biểu ý kiến. Chỉ có khi nào họ ở trong phòng tắm tập thể, trong phòng ngủ cài then, trong những lúc làm bếp hay giặt giũ quần áo, thì người đàn bà lúc đó mới nói lên được với nhau những suy nghĩ thầm kín nhất tâm tư của họ. Ưu điểm của bộ phim La Source des Femmes nằm ở trong cách dùng cả hai phương thức, ẩn dụ và hoán dụ. Hình tượng của nguồn nước là cách đối chiếu so sánh thân phận của người đàn bà. Các màn quay những không gian khép kín, các cuộc bàn thảo giữa phụ nữ với nhau, cho thấy là lời nói của người đàn bà khó thể nào thoát ra khỏi thế giới của nội tâm, để bước ra ngoài tìm được một chỗ đứng trong xã hội. Đạo diễn Radu Mihailianu đôi khi dùng ẩn dụ nhân đôi, hay lồng ghép nhiều cách so sánh với nhau. Khi đề cập đến chuyện chăn gối chẳng hạn, phụ nữ thường dùng những hình tượng rất bóng bẩy. Điều đó đặt ra câu hỏi, nếu muốn giải quyết tận gốc rễ thì nên chăng nêu thẳng vấn đề, có như thế nào thì cứ nói như thế nấy, thay vì phải lòng vòng ví von. Còn trong cách dùng hoán dụ, nhà đạo diễn dùng chi tiết để phát họa tổng thể. Hình tượng của người làng miền núi đủ để nói lên thực tế của một xã hội, mà nhìn chung vẫn còn có nhiều quan niệm khắt khe đối với phụ nữ. Bộ phim La Source des Femmes có lẽ sẽ hay hơn nữa nếu như nhà làm phim khoanh vùng vấn đề, đơn thuần tập trung vào một số góc độ, thay vì muốn diễn đạt tất cả, mà lại không nói lên một cách thấu đáo, trọn vẹn.
sinh trưởng tại Rumania, đạo diễn Radu Mihaileanu năm nay đã 53 tuổi, từng cùng với gia đình chạy trốn khỏi chế độ Ceausescu và sang Israel định cư vào đầu những năm 1980. Sau đó thì ông đã sang Pháp du học, tốt nghiệp trường điện ảnh IDEC, rồi quyết định ở lại Pháp lập nghiệp. Tính đến nay, ông đã quay 5 bộ phim truyện, trong đó có La Source des Femmes, tác phẩm mới nhất đã từng đi tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên Hoan Cannes hồi tháng 5 vừa qua. Trả lời phỏng vấn đài RFI bằng tiếng Pháp nhân dịp ra mắt cuộn phim này, đạo diễn người Pháp gốc Rumani Radu Mihaileanu cho biết ý nghĩa của tác phẩm La Source des Femmes.
Oh bah, il y a tous les sens, effectivement, la source des femmes, disons, au premier degré, c'est la source où elles vont chercher l'eau en haut de la montagne pour apporter au village tous les jours.
Từ đây, bộ phim La Source des Femmes có nhiều nghĩa khác nhau. Hiểu theo nghĩa đen, cái tựa này chỉ nguồn nước ở trên núi cao, nơi mà những người đàn bà phải lặn lội trèo lên để rồi gánh nước xuống đến tận ngôi làng. Con đường dẫn lên núi là một lộ trình đầy hiểm nguy, lượt đi vốn đã khó khăn, lượt về lại càng khổ nhọc hơn. Vì mỗi người đàn bà ở đây phải gánh thêm trên vai hàng chục lít nước. Còn hiểu thâm nghĩa bóng, La Source des Femmes, có nghĩa là căn nguyên hay cội nguồn của vấn đề. Nếu muốn giải quyết tận gốc rễ, thì ta phải tìm hiểu cội nguồn của vấn đề đó. Ở trong phim, chuyện đi gánh nước mỗi ngày chỉ là bề mặt. Đây là một ẩn dụ để nói lên sự chênh lệch trong quan hệ nam nữ. Do có quan niệm rất khác nhau cho nên phái nam nhìn vấn đề này với một góc độ khác hẳn phái nữ. Có nhiều khán giả bảo tôi rằng bộ phim này nói về sự đấu tranh đòi nữ quyền, vì đằng sau chuyện gánh nước là cả một vấn đề về cách đối xử với nhau, về nếp sống ở trong gia đình, cũng như lối suy nghĩ của người đàn ông về vai trò của phụ nữ. Về nội dung thì có thể nói là như thế, nhưng về hình thức, cuộc đấu tranh này diễn ra một cách nhẹ nhàng, bất bạo động. Sự thông minh của người đàn bà được thể hiện trong phim qua tính khôi hài và bản lĩnh của họ nằm ở trong sự khéo léo, để đạt đến được điều mà họ mong muốn.
Alo, 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 le réseau, yalla.
L'eau est importante à la maison pour les femmes. C'est elle d'aller chercher l'eau, que ça te plaise ou pas. C'est la tradition depuis la nuit des temps. Les hommes doivent faire venir l'eau au village.
Comment vas-tu les convaincre? J'aimerais bien savoir.
On fera la grève de l'amour.
Chuyện phụ nữ đóng cửa phòng the, nhất quyết không có quan hệ chăn gối với chồng, bắt nguồn từ một điển tích rất xa xưa, cách nay đã 2.500 năm, vào thời cổ đại của Hy Lạp, nhà thơ Aristophanes đã viết tác phẩm mang tựa đề Lysistrata năm 411 trước công nguyên để kể lại câu chuyện của một nhóm phụ nữ do nhân vật Lysistrata dẫn đầu, đã ngưng hẳn các quan hệ chăn gối để đòi các ông chồng ngừng binh đao chinh chiến. Câu chuyện này đã gợi hứng sau đó cho nhiều phong trào phụ nữ đấu tranh đòi nữ quyền bằng hình thức bất bạo động, kể cả bà Lema Gowi, giải Nobel Hòa bình người Liberia. Còn theo lời đạo diễn Radu Mihaileanu, thì bộ phim của ông bắt nguồn từ một câu chuyện có thật đã từng diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bien sûr, c'est souvent que le réel m'inspire pour mes films. Là, c'était le cas en 2001. Il y a eu un fait réel exactement identique où les femmes d'un village turc.
Tôi hầu như lúc nào cũng gợi hứng từ thực tế để thực hiện các bộ phim truyện của mình. Kịch bản của tác phẩm La Source des Femmes dựa trên một câu chuyện có thật. Câu chuyện này diễn ra vào năm 2001 ở một ngôi làng trên miền cao nguyên Thổ Nhĩ Kỳ. Những người đàn bà sống trong ngôi làng này đã quyết định không có quan hệ chăn gối, chừng nào mà các ông chồng không chịu đào bới, lắp đặt ống bơm để dẫn nước về làng. Sau nhiều tháng trời đóng cửa phòng the thì rốt cuộc các bà đã thuyết phục được các ông sắn tay áo lên để lắp đặt cho họ những ống nước. Vào thời đó, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của báo chí Pháp, tạp chí Elle và nhật báo Libération đều có làm phóng sự về đề tài này. Sau khi tham khảo thêm thì tôi mới phát hiện ra rằng đây không phải là một trường hợp riêng lẻ, vì ở nhiều nơi khác trên thế giới như tại Philippines, Colombia, Kenya hay Nigeria đều đã từng xảy ra những câu chuyện tương tự. Mẫu số chung của những câu chuyện này vẫn là để giải quyết vấn đề, cần có sự đối thoại. Sự kiện xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ là vào đầu những năm 2000, nhưng thật ra là một câu chuyện xưa như trái đất. Để đạt đến một tầm mức phổ quát thì tôi phải kể chuyện làm sao để cho nó gần giống với thực tế, nhưng đồng thời đó không phải là một thực tế của thời nay mà lại là một câu chuyện thật đã có từ ngàn xưa. Do vậy tôi mới chọn hình thức ngụ ngôn, bởi vì nếu thực sự muốn diễn đạt một cách gần sát nhất, thì tôi nghĩ là nên chọn thể loại phim tài liệu thì nó đúng hơn. Trong phim, câu chuyện xảy ra vào thời nay tại một nơi nào đó của vùng cao nguyên Bắc Phi, nhưng khung cảnh là khép kín đến nỗi người xem có cảm tưởng là câu chuyện này có thể diễn ra ở bất cứ ngôi làng hẻo lánh nào ở trên địa cầu.
Vì là một câu chuyện ngụ ngôn, cho nên khi quay bộ phim La Source des Femmes, đạo diễn Radu triệt để khai thác thủ pháp ẩn dụ. Ẩn dụ đầu tiên dễ thấy hơn cả, nói về vai trò của người đàn bà ở trong gia đình, và mở rộng ra hơn nữa là vị trí của họ ở trong ngôi làng nói riêng và ở trong xã hội nói chung. Nhưng theo nhà đạo diễn này, ngoài cái tầng lớp đó còn có thêm một ẩn dụ thứ nhì, tiềm tàng sâu xa hơn, ông Khadu Mihailenu cho biết.
C'est la métaphore du film pour moi, et c'est en ça j'espère qu'il soit universel. En fait, les femmes demandent à ce que vous voyez qu'on existe. Et ça, je trouve que c'est universel. Aujourd'hui, de plus en plus...
Đối với tôi, ẩn dụ đầu tiên đằng sau chuyện gánh nước là người đàn bà đòi hỏi sự tôn trọng. Phụ nữ không yêu cầu người đàn ông phải làm thay thế họ. Họ cũng chẳng cần người khác phải lên tiếng ca ngợi những gì họ đã làm cho chồng con, cho gia đình hay cho xã hội. Người đàn bà chỉ muốn người ngoài đánh giá đúng mức công việc và vai trò của họ, không hơn, không kém. Ở trong phim, nguồn nước còn là ẩn dụ của tình thương. Dẫn nước về làng thật ra chẳng khác gì đem lại tình thương giữa các đôi vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái. Tình thương vợ chồng theo tôi ở đây bao gồm cả sự quý mến và tôn trọng lẫn nhau. Nó đòi hỏi sự gánh vác san sẻ trong hạnh phúc cũng như trong những lúc hoạn nạn. Ở trong bộ phim La Source des Femmes, tuy không nói rõ ra nhưng ta có thể hiểu là đa số những người đàn ông sống trong ngôi làng bị thất nghiệp hay bị đuổi việc do khủng hoảng kinh tế. Họ không còn kiếm được việc làm ở tỉnh thành để kiếm tiền về nuôi gia đình. Họ có thời gian nhàn rỗi, nhưng không phải là do ý muốn mà là do hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng thay vì đỡ bớt một số gánh nặng ở trong gia đình, thì họ giữ nguyên cái quan niệm cố hữu. Theo đó, mọi chuyện ở trong nhà cứ để cho vợ lo. Và họ không hiểu là tại sao người đàn bà trước kia thường cam chịu, nay lại đòi hỏi phải có sự thay đổi. Điều đó không có nghĩa là họ không thương vợ, nhưng từ lúc còn nhỏ, có thể là những người đàn ông này đã không được dạy dỗ để có thể đối thoại một khi có những bất đồng ở trong gia đình. Ẩn dụ của tình thương đi xa hơn nữa khi nó đụng chạm đến một vấn đề nhạy cảm hơn, vì câu chuyện xảy ra trong một xứ sở theo đạo Hồi. Nhưng theo tôi, tôn giáo chỉ là một phần của vấn đề mà thôi, vì ở những quốc gia khác như Philippines hay Colombia, thì đa số người dân ở các nước này theo đạo Chúa, nhưng cũng có những vấn đề tương tự. Điều đó chủ yếu xuất phát từ những thành kiến hay những quan niệm hạn hẹp về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Trong số 5 tác phẩm mà ông đã quay, đạo diễn Radu Mihailenu từng ăn khách trước đây với tác phẩm Va Vie et Devient, tạm dịch là Cho Con Cơ Hội Thành Người, và Le Concert, Buổi Hòa Nhạc. Điểm chung giữa các bộ phim này là đạo diễn Mihailenu thích quay bằng tiếng nước ngoài. Sau tiếng Do Thái và tiếng Nga, ông chọn quay bằng tiếng Darija, một thổ ngữ miền cao nguyên Bắc Phi. Việc chọn bối cảnh của một đất nước Hồi giáo giúp cho nội dung cuộn phim càng đạt đến một tầm mức phổ quát hơn.
Effectivement, il y a deux personnages, la jeunesse qui veut changer des choses, et il y a l'ancienne, si je peux dire, le vieux physique qui est effectivement très très drôle, et qui emmène aussi une sagesse millénaire.
Trong phim có hai nhân vật chính, cô gái Leila tượng trưng cho tuổi trẻ, muốn có một sự thay đổi trong quan hệ nam nữ, còn bà cụ Bijuna thì lại tiêu biểu cho các thế hệ phụ nữ đi trước, kinh nghiệm của những người đàn bà theo đạo Hồi này, được truyền từ đời này qua đời khác. Còn cô Leila do biết đọc biết viết cho nên có tư tưởng rộng mở hơn. Cả hai phụ nữ, trẻ cũng như già, hợp sức với nhau để khuyến khích những người đàn bà khác sống trong cùng một ngôi làng, tham gia vào phong trào đóng cửa phòng the. Mục tiêu của họ là thuyết phục những người đàn ông ngồi lại với nhau để tìm cách dàn xếp vấn đề. Gọi là đấu tranh đòi nữ quyền, nhưng theo quan niệm của tôi thì một sự đối đầu giữa nam và nữ không có lợi cho cả hai phái. Họ phải biết bàn bạc với nhau để cùng tìm ra phương cách giải quyết chung một vấn đề. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi phụ nữ được quyền phát biểu, được quyền ăn học, được quyền mở mang kiến thức. Bộ phim La Source des Femmes do đó không minh họa cho sự đối chọi giữa một bên là truyền thống đạo Hồi và một bên là xã hội hiện đại, mà lại nhấn mạnh trên sự hòa thuận và chung sống.
Sau đây, trong một cuộc sống muôn màu, Trọng Thành nói về việc giới công giáo cực đoan ở Pháp phản đối vở diễn Người con của Chúa.
Cuộc sống muôn màu.
Vở diễn của nghệ sĩ Ý nổi tiếng Romeo Castellucci mang tên Sur le concept du visage du fils de Dieu, tạm dịch là Gương mặt con của Chúa, được công diễn tại Paris cuối tháng 10 và đầu tháng 11, tiếp tục gây nhiều phản ứng khác nhau ở Pháp. Trong thời gian trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật Avignon mùa hè năm nay, vở diễn dài 55 phút này đã nhận được nhiều phản ứng trái nghịch. Vở diễn gây sốc khiến khá nhiều người bỏ về giữa chừng, một số người khác thì hét lên lừa đảo khi màn hạ. Theo một số quan sát, đã có một vài xô xát giữa một số khán giả sau vở diễn. Cảm nhận là hết sức khác nhau trong số những người ở lại. Một khán giả kể lại, ông quá đỗi sững sờ vì ngưỡng mộ những hành động của người con trai, hết lòng chăm sóc cha già, ốm yếu. Nhưng ngay bên cạnh đó lại có nhiều khán giả cười như điên. Đến cuộc công diễn tại Paris, ở nhà hát Théâtre de la Ville lần này, những phản ứng còn mạnh mẽ hơn. Ngày 21 tháng 10, một nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo cực đoan đã xông lên sân khấu để ngăn cản buổi diễn, mà họ gọi là phỉ báng đạo Thiên Chúa, khiến nhà hát phải yêu cầu cảnh sát can thiệp. Vài ngày sau đó, nhiều tín đồ tập hợp trước cửa nhà hát phản đối vở kịch bằng cách ném các đồ dơ bẩn vào những ai tới xem. Không khí căng thẳng đến mức vào các đêm diễn, lực lượng an ninh phải làm thành rào chắn bảo vệ khu nhà hát, ngăn cách với nhóm những người phản đối. Vì sao vở kịch Gương mặt con của Chúa lại gây ra những phản ứng trái ngược như vậy? Với một cốt truyện hết sức đơn giản, một người con chăm sóc cha mình trong giai đoạn cuối đời, vở Gương mặt con của Chúa của Romeo Castellucci đã đặt người xem trước một sự thực trần trụi. Trong suốt vở diễn, khán giả đối diện với cái nhìn bất động trên khuôn mặt khổng lồ của Chúa Giêsu treo trên nền sân khấu. Cái nhìn của Chúa Giêsu chứng kiến toàn bộ cảnh người con trai chăm sóc cha mình với những hành động hết sức đời thường là lau rửa những đồ phóng uế nhơ bẩn cho cha. Cảnh tượng như vậy được lặp đi lặp lại. Đấy cũng là một trong những điều khó chấp nhận đối với nhiều người xem. Trong con mắt họ, vở diễn chỉ mô phỏng là một hiện thực sống sượng, không có gì là nghệ thuật. Người cha lâm vào tình trạng suy tàn, khổ sở, bất lực, người con đau khổ cùng cha, bất lực và nổi giận trước tình thế mà anh ta đang lâm vào. Kết thúc vở kịch trong tiếng nhạc chát chúa gầm rú là cảnh bức tranh gương mặt người con của Chúa bị xé nát và bị vấy lên những vệt màu sẫm mà nhiều người cho rằng đó không có gì khác hơn là những đồ dơ bẩn từ nhân vật chính của vở kịch. Làn sóng phản đối của một số nhóm công giáo cực đoan mạnh mẽ đến mức mà một tổ chức đã được thành lập để bảo vệ vở diễn. Một số dân biểu Paris nhận xét, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan đang trỗi dậy tại Paris ngay ở thế kỷ 21, trong khi đó, nhà xã hội học Ô Đông Valley thì ghi nhận các nhóm tôn giáo cực đoan chưa bao giờ ngừng tồn tại ở Pháp. Biến cố này cho thấy Pháp vẫn là nơi đi đầu trong cuộc chiến vì quyền tự do sáng tác và quyền tự do ngôn luận, quyền tự do phản đối cũng như quyền tự do khẳng định điều mà mình tin. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng cần phải nói thêm rằng vở diễn kể trên đã diễn ra bình yên tại nhiều thành phố châu Âu khác trước khi đến Paris.
RFI.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Trúng Thảo giới thiệu album sạc nhạc Xuân thứ nhì của ca sĩ người Anh Sim. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.